Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thuốc trị lành tai họa. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, người ta thường nói là họa tùng khẩu xuất, tức là những cái tai họa mà có là do nó từ cửa miệng mình mà ra. Thì lý do nào người ta nói là tai họa từ nơi miệng? Xin kể đại chúng nghe câu chuyện. Như đại chúng biết là con rùa, phải không? Biết lý do tại sao trên mình con rùa nó có những cái ô giống như bể mà bị lằn. Coi như là thấy, mình thấy giống như bể nhưng mà lằn, thành ra nó có từng cái ô nhỏ nhỏ. Thì câu chuyện nó như thế này. Vào một cái ngày sửa ngày xưa đó, vào một năm đó trời nắng hạn, thì tất cả những chúng sanh sống ở bên một cái hồ lớn đó trở nên khó khăn và nguồn sống cạn kiệt. Lẽ tất nhiên có nhiều sinh loại sống chung quanh cái hồ đó. Nhưng mà vì cái điều kiện sống cạn kiệt cho nên những cái loài sinh loại đó đi chỗ khác hết. Và cuối cùng chỉ có ba người. Đó là hai anh chị cò và một anh rùa. Ba người vẫn cố ý bám víu để mà sinh sống ở đó, tại vì không muốn rời khỏi cái nơi mà họ đã từng sống. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng không sống được nữa. Và anh chị cò đó mới gặp anh rùa mới nói lời từ giả. Thì khi mà nói lời từ giả như vậy thì anh rùa buồn lắm. Thấy anh rùa buồn, cho nên anh chị cò mới hỏi: vậy thì bây giờ anh có muốn đi với tụi tôi không? Thì anh rùa mới bảo rằng là bây giờ anh chị có cánh á, thì muốn bay tới chỗ nào cũng được. Còn tôi á, với cái thân thể như thế này mà chân cẳng tôi như thế này thì làm sao mà tôi có thể đi được. Sau một hồi suy nghĩ, và anh chị cò mới tìm ra một cái phương pháp hay. Anh cò mới đề nghị là bây giờ đó tôi kiếm một cái cây dài, rồi hai đứa tôi ngậm hai đầu, anh đang ngậm ở giữa. Như vậy khi mà chúng tôi cất cánh á, thì như vậy anh cũng được đi. Coi như đi kiểu máy bay bây giờ ấy. Nhưng mà chị rùa nghĩ một hồi nói là cái kiểu này nguy hiểm quá. Nếu mà nửa chừng mà anh rùa lỡ mà há miệng ra thì nó rớt xuống thì làm sao? Cho nên chị rùa mới trân trọng thông báo với anh rùa. Chị cò mới trân trọng thông báo với anh rùa rằng là khi mà anh đi với tụi tôi như thế này đó, anh gặp những cái chuyện gì, là gặp những cái gì mà anh uất ức trong lòng hay là gặp những cái gì mà tươi mát trong lòng, anh cũng đừng bao giờ mở miệng. Nó nguy hiểm ghê lắm. Thì anh rùa nghe nói như vậy cũng biết cái tầm nguy hiểm, cho nên cũng hứa hẹn là nhất định là tôi phải bảo vệ cái mạng của tôi. Thế là ba người đồng tình đi. Lẽ tất nhiên là anh cò, anh chị cò, anh có cánh anh bay, cho nên đối với anh là anh không, đối với anh chị đó là không có là. Còn riêng với anh rùa thì ngày tối anh chỉ sống với nước với cát bụi thôi, cho nên khi mà thấy anh chị cò đưa anh bay lên không trung, anh dòm xuống thì thấy chao ôi là một cái thế giới huyền diệu. Nghĩa là anh nhiều lần anh muốn mở miệng ra để mà khen, nhưng mà nhớ lại nếu mà mở miệng ra đó thì cả một cái tánh mạng mình không còn. Nhưng mà chuyện gì lo phải tới. Khi mà anh chị cò bay ngang qua xóm làng, thấy cái đám trẻ nó chơi ở dưới thì anh chị cò cũng thích vui, cho nên mới bay tà tà thấp xuống để coi thử cái đám trẻ đó nó làm cái gì. Thì lúc đó khi mà bay thấp xuống thì ở dưới tụi trẻ nó dòm lên, nó thấy hai con cò mà là khiêng một con rùa, cho nên nó là kỳ lạ quá, bay ơi coi hai con cò nó khiêng rùa nó bay. Con rùa có vẻ như bất lực, đi đâu là nhờ hai con cò. Thì lúc mới nghe anh rùa anh tức lắm, anh định chửi rồi. Nhưng mà nghĩ lại á, là nếu mà mình há miệng ra chửi đó là chắc chắn nó rớt. Nhưng mà khổ nổi là cái anh chị cò này thấy tụi trẻ dưới nó là la ó om sùm, mà là thích vui, cho nên cái đảo qua đảo lại, tụi trẻ nó càng la hăng nữa, đến mức độ mà anh rùa chịu không nổi nữa, há miệng ra định chửi. Chỉ định chửi thôi: mẹ tổ mày, nó làm tụi tao làm gì thì kệ tao, cho mắc mới gì tụi bay mà nói. Thì anh định bụng anh chửi như một trận cho đã đời, nhưng mà vừa mở miệng ra thì nó rớt xuống chứ bịch. Như vậy là cái mưu anh rùa bị bể. Thì thấy cái chuyện lạ mà trên trời rớt xuống cái anh rùa như vậy, cho nên làng xóm mới đem vô, mới kéo ảnh dịp thuốc. Thế là sau một thời gian điều trị thương, anh rùa lành, cho nên bây giờ nó có cái dấu vết như vậy. Đó là cái chuyện xưa mà có vẻ như là tiếu lâm, thật hay không điều đó mình không biết, nhưng có điều có chuyện đó để chúng tôi hướng dẫn đại chúng đến một điểm hòa tùng khẩu xuất. Thực sự nếu mà anh rùa không định mở miệng ra chửi đó thì nó không có cái tai họa là rớt từ trên rớt xuống. Sở dĩ mà anh mở miệng ra định chửi người ta là tại vì anh giận, giận dữ và sân hận là một trong những cái điều mà được chư tôn đức nhắc nhở. Mà qua đó chúng ta thấy cái câu dạy: một đám lửa sân cháy cả rừng công đức. Có nghĩa là dầu cho là chúng ta tu tạo bao nhiêu phước đức, dầu cho chúng ta làm có bao nhiêu cảnh chùa, bao nhiêu cái công trình chúng ta xây dựng, nhưng mà chỉ một phút giận dữ sân hận là đủ thiêu hủy hết tất cả. Kính thưa đại chúng, quả thật giận dữ và sân hận là một điều tai họa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện. Vào ngày đầu tiên khi mà chúng tôi mới bắt đầu thực tập về môn tâm lý, khi vừa tới clinic chuyên điều trị về tâm lý thì nghe cái tiếng kêu thét với cái âm vang rất là khủng khiếp, nó vang từ trong phòng khám bệnh mà ra. Tôi giận lắm, tôi ghét ông, mà cái giọng nói rất là đanh thép, rất là khó chịu. Khi mà được y tá hướng dẫn vào gặp vị bác sĩ, người mà sẽ hướng dẫn chúng tôi thực tập về cái môn học đó, thì ở đó chúng tôi cũng gặp một bệnh nhân, tức là cái người đã la. Và khi gặp bệnh nhân này là chúng tôi lưu ý ngay, là bởi vì hình như là trong đó có một cái gì đó nguy cấp mà cần phải lưu ý tới. Còn đang nhìn, chợt nhiên thấy cô ta cười. Nên là các ông đừng có lo lắng gì về cái việc mà tôi vừa mới la. Cô nói vậy là cô cười coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì sau đó vào cuối ngày, chúng tôi gặp riêng bệnh nhân đó và thấy bà ta có vẻ mệt mỏi. Khi hỏi ra đó thì bà mới nói như thế này: tôi cảm thấy rất là dễ chịu và các ông điều trị bệnh rất là tốt. Tôi cảm thấy tựa hồ như là tôi đã trút hết những cái sự giận dữ của tôi ra ngoài rồi. Đó là cái lời bệnh nhân nói. Và tuy vậy, vào cái buổi kế tiếp, tức là buổi hôm sau, bà ta đến và thực lại như thế này: ngày hôm qua thì tôi đã cho các ông biết rằng là tôi đã trút hết những cái nỗi giận dữ và sân hận của tôi ra ngoài. Nhưng mà kết cuộc là tôi chưa trút hết được, là bởi vì nguyên do là ngày hôm qua khi tôi vừa ở trong cái clinic này ra tới bãi đầu xe thì không biết cái thằng ngu ngốc nào đó, nó đầu cái chiếc xe nó chắn ngang đường, nó không cho tôi đi. Và như vậy tôi phải chờ đợi cho tới 30 phút sau mới thấy nó xuất hiện. Điều này nó làm tôi hết sức là giận dữ. Và từ đó, trong đầu của tôi là không ngớt nguyền rủa cái thằng ngu ngốc đó suốt từ cái đoạn đường từ clinic mà về tới nhà. Tâm tư của tôi rất là bực. Thì thưa quý vị, chỉ một chút xíu thôi mà không kiểm soát được rồi cũng giận dữ như thường. Và điều đó chúng ta cũng không lạ gì khi thấy những người bạn trẻ, khi mà gặp những cái chuyện gì mà không vừa lòng, có thể xách súng bắn những người xung quanh rất là dễ. Đó là cái chuyện thường. Nói về giận dữ và sân hận, theo tinh thần Phật giáo, đó là loại xúc cảm có tính cách phá hoại. Và bên cạnh giận dữ và sân hận, nó còn có nhiều loại cảm xúc có tính chất phá hoại khác mà ở đây chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến đại chúng. Những cái loại cảm xúc có tính cách phá hoại, chẳng hạn như là tự phụ, cao ngạo, ganh ghét, tham dục, tánh hẹp hòi ích kỷ, đó là những loại cảm xúc có tính chất phá hoại. Trong các loại cảm xúc có tính cách phá hoại này, chúng ta thấy giận dữ và sân hận được coi là một tai họa lớn nhất, là tại vì nó là những chướng ngại lớn nhất cho việc phát triển. Nguyên do ngăn chặn tâm từ bi và vị tha. Và nó có khả năng phá hoại đức hạnh và sự tĩnh lặng của tâm một cách khủng khiếp. Thành ra vì vậy, bàn luận về giận dữ và sân hận, chúng ta có thể chia thành hai loại. Một loại giận dữ được coi là tiêu cực, và một loại giận dữ được coi là tích cực. Vậy thì bây giờ chúng ta là người học Phật, chúng ta coi thử coi cái loại giận dữ nào được coi là tiêu cực và loại giận dữ nào được coi là tích cực. Kính thưa đại chúng, loại giận dữ được coi là tiêu cực có thể là chủ yếu là do động cơ thúc đẩy từ cái bản tánh hẹp hòi ích kỷ của con người. Đó là loại giận dữ và sân hận tiêu cực. Còn cái một loại được coi là giận dữ và tích cực là do lòng từ bi hay là ý thức trách nhiệm mà có. Như vậy ở nơi giận dữ được thúc đẩy bởi lòng từ bi, nó có thể được dùng làm cái sự thúc đẩy hay là chất xúc tác cho một hành động tích cực, mà trong những hoàn cảnh đó, xúc tác của con người nó giống như là giận dữ.